Bây giờ chúng ta niệm Phật. Nam mô Tát Sa Pa Ga Va Tu A Ra Ha Tu Sa Ma Sa Bồ Tát Sa Nam mô Sa Pa Ga Va Tu A Ra Ha Tu Sa Ma Đà Sa Na Mô Ta Sa Pa Ga Va Tô A Ra Ha Tô Sa Bồ Đà Sa. Bây giờ đọc câu hỏi.
Dạ. Dạ, câu hỏi đầu tiên con kính bạch thầy, làm sao để phân biệt tiếng nói của sự giác ngộ nhận ra trong trí tuệ và tiếng nói lăng xăng đối lập của tâm trí? Con xin cảm ơn thầy.
Đó là cái sự khác biệt giữa trí tuệ với lại là lý trí. Chúng ta cần phân biệt hai cái từ, đó là từ trí tuệ và lý trí. Lý trí đó là cái lý luận của bản ngã, mà cái giá trị của cái lý luận đó, đó là bằng là tổng hợp những cái kiến thức của cái người đó. Mà chúng ta biết rằng là cái kiến thức của mỗi người dù là giỏi cách mấy đó thì cái kiến thức nó cũng vẫn là hàng hẹp thôi. Thí dụ như bây giờ thầy có thể thuyết pháp giỏi, nhưng mà y học là thầy cũng biết, làm kỹ sư thì thầy cũng biết, chẳng hạn vậy. Tất nhiên là cái kiến thức của một người đó là nó rất là hàng hẹp. Mà hơn nữa đó, bây giờ mình nói là mình thấy cái hoa này thì mình biết là hoa này là hoa cúc, là màu trắng, là màu vàng gì đó chẳng hạn, thì cái biết đó nó rất giới hạn so với là cái thực của cái hoa cúc này. Cho nên là cái biết của lý trí đó thì luôn là cái biết giới hạn, và cái biết của lý trí đó thì nó luôn là có hai chiều. Cho nên người ta nói rằng là nhất niệm khởi thì thiện ác dị phân, hay nói một cách khác là khi mình có một cái tư tưởng thuộc về lý trí mà nó khởi lên ấy, thì luôn luôn là nó có hai chiều, tức là mình cho nên nhiều khi ấy, là nó hay đánh nhau. Thí dụ như mình nghĩ là nên làm cái việc này cái thì tự nhiên có cái ý kiến khác nói là không nên làm việc này đó. Mình muốn làm một điều thiện thì lại có một cái ý nghĩ khác là nói là đừng có làm. Hay là khi mình muốn làm một cái điều bất thiện thì lại có một ý nghĩa khác là nói là đừng làm. Cho nên cái lý trí đó thì luôn luôn là nó có phân lập, tức là nó có âm có dương, có đúng có sai, có thiện có ác. Lý trí thì như vậy, và như vậy đó thì lý trí nó nằm trong cái phần phui vi của tục đế. Nó cái phạm vi của tục đế, thành ra nó chỉ đúng là đúng theo tục đế thôi. Còn cái mà cái trí tuệ, cái tuệ trí đó, cái trí tuệ đó thì thấy sự thật như nó là, mà như nó là tức là thấy toàn bộ, thấy toàn bộ, nhưng mà không phải là thấy toàn bộ theo kiểu là phân tích của lý trí, mà thấy toàn bộ tức là chấp nhận toàn bộ sự thật như nó là. Thí dụ như bây giờ có một người nào đó nói cái điều gì đó thì người đó đúng nói sai, nói tốt nói xấu gì á, thì cái người mà tuệ trí đó thì vẫn chỉ nghe và thấy như vậy thôi. Bởi vì ấy, sai thì nó đã sai rồi, còn mà đúng thì nó đúng rồi, cho nên mình cần phải thêm bớt. Nhưng mà cái lý trí đó, cái lý trí thì nó khác, lý trí thì nói cái này sai, cái này đúng. Nhưng mà trong cái sai á, nhiều khi là mình không biết được là trong cái sai nó có cái đúng, trong cái đúng cũng có cái sai. Cho nên khi mình kết luận là cái này đúng hay là cái này sai thì nó chỉ là đúng, tạm thời mình nói là đúng mấy chục phần trăm thôi, cho nên cũng đúng 100%. Nhưng khi cái sự vật này nó là như vậy thì mình chỉ thấy nó là như vậy á, tức là mình thấy nó 100%, thấy nó 100%. Ví dụ như mình chấp nhận cái người đó là như vậy, tức là mình chấp nhận 100% về người đó. Nhưng mà trong lý trí thì cứ nói là người đó xấu thế này, người đó tốt thế kia là phân biệt. Cho nên lý trí đó thì nó sinh ra phân biệt. Nhưng mà phân biệt á thì có giới hạn trong cái mức độ kiến thức của mình. Còn cái tuệ trí đó thì là một tâm, khi mà tâm rộng lặng trong sáng á thì chỉ phản ánh tất cả mọi sự mọi vật đúng như nó là thôi. Và chấp nhận rằng là cái đó nó là như vậy, cái này nó là như kia. Còn cái đúng hay cái sai đó thì từ cái đó, từ nó đúng, từ nó sai, chứ không phải là mình phê phán. Quý vị có nhận ra điều này không? Thí dụ như khi mình chấp nhận một người, có việc là mình chấp nhận cả đúng cả sai như người đó là. Còn khi mình phê phán thì thường là phê phán theo chủ ý của mình. Cho nên mình có thể nói là người đó sai, nhưng mà chưa chắc là sai, bởi vì có thể người đó đúng trong cái trường hợp của họ. Nhưng mà mình là thấy sai. Thầy thường ví dụ như là một đứa bé, nó mới biết bò, biết lật, biết bò, rồi bắt đầu biết đi lững chững, rồi nó té lên té xuống, thì mình nói là sai. Đi mà té lên té xuống là sai chứ gì nữa. Nhưng mà nó thì phải là té lên té xuống là đúng, chứ đâu có sai. Thành ra mình nhận biết cái sự việc đó đúng như nó là, chứ không phải là mình tượng là cho là rồi muốn phải là mong sẽ là theo ý mình. Thành ra nó là hai cái, một bên là cái tuệ tri của cái tánh biết, và một bên là cái biết của ý thức, của lý trí. Cho đến khi đó cái biết của lý trí đó nó cũng có đến một cái lúc nào đó mà trong thấy, trong nghe chị nghe, trong xúc chị xúc, trong biết chị biết đó, thì lúc đó cái biết của lý trí đó nó bắt đầu thanh tịnh. Cũng có một cái ngày mà cái biết lý trí nó trở nên thanh tịnh, có thể là bởi vì nó thấy rằng là những cái phán đoán của nó chỉ làm rắc rối thêm thôi. Những cái phán đoán đó, nó chủ quan và nó làm rắc rối, nó đưa đến mâu thuẫn, đưa đến phiền não khổ đau. Cho nên đó, đến một lúc nào đó nó không có phán đoán nữa, thì lúc đó đó thì gọi là tri kiến thanh tịnh. Tức là nó vượt ra khỏi được cái giới hạn của kiến thức, của lý trí. Thì lúc đó lý trí nó cũng trở nên thanh tịnh. Và khi lý trí trở nên thanh tịnh á, thì nó đồng với lại cái tuệ trí. Hai cái điều này mình thật ra cũng dễ phân biệt thôi. Nếu như mình thường quan sát mình á, thì mình sẽ phân biệt được hai cái nhận thức, một cái nhận thức lăng xăng qua lý trí và một cái nhận thức trung thực qua tuệ trí hay là qua trí tuệ.
Kính bạch thầy, con biết khi cơn sân hay nỗi đau khổ đến, mình nên trọn vẹn cảm nhận để hiểu nó và rồi nó sẽ qua. Nhưng nếu tâm con bị dính mắc quá nhiều, dẫn đến không tập trung làm được công việc hàng ngày, bị tụt năng lượng, sao lãng với những người xung quanh, mỗi khi cơn sân nỗi khổ đến, con không sống được bình thường. Mong thầy khai thị giúp con, có phải con đang trọn vẹn sai hay do vô minh chưa quan sát ra được nguyên nhân của khổ mới để mình dính mắc một vấn đề hoài như vậy ạ? Con xin tri ân ạ.
trong cái quan sát cái sân ấy, cái tham ấy, bất kỳ là một cái trạng thái tâm nào, một cái thái độ tâm nào, thì thứ nhất đó, để hiểu nó đó thì mình phải nhìn nó một cách trung thực, tức là thấy nó đang như thế nào, đang diễn biến như thế nào. Đầu tiên là mình phải thấy nó diễn biến như thế nào. Sau đó đó thì mình sẽ thấy là cái khổ do cái trạng thái tâm đó gây ra. Thấy được cái khổ và thấy được cái sinh diệt, thấy được cái khổ, và vì vậy mình thấy được nhân quả. Tức là mình phải hiểu biết là cái nhân nào nó sinh ra cái sân đó. Có thể từ cái nhân mà sinh ra cái sân đó, khi mình thấu hiểu được như vậy rồi thì không phải là dẹp sân mà là dẹp cái nguyên nhân sinh ra sân. Thí dụ như mình không phải là mình dập lửa mà mình chỉ cần rút bụi ra thôi, mình chỉ cần tắt không cho ra tiếp để cho nó cháy thôi. Thế bởi vì nó lửa mà nó cháy được là do ga hay là do củi hay là do cái mùi. Nhưng bây giờ nếu mà mình thấy được cái do cái mùi đó, mình rút mình lấy cái mùi đó ra thì tự nhiên là nó sẽ hết lửa. Cho nên khi mà mình thấy là một cái trạng thái nào tham hay sân hay khi gì đó, thì tại sao mà mình lại chỉ quan sát nó một cách toàn vẹn? Khi mình quan sát nó một cách tròn vẹn á, thì đó là tuệ tri. Trở lại câu hỏi hồi nãy nè. Khi mình quan sát nó một cách tròn vẹn thì đó là tuệ tri. Nhưng mà khi mình lại phê phán, mình nói, ô cái tâm sân này vậy quá, làm sao mình phải dẹp nó đi? Thì mình sẽ không hiểu nó. Mình sẽ không hiểu là nó đau khổ như thế nào. Mình sẽ không hiểu được nó sinh diệt như thế nào, nó diễn biến như thế nào. Và mình cũng không hiểu được nhân nào tạo ra cái sân đó. Cái nhân đó mình sẽ tắt, mình sẽ thấy được cái nhân đó đó là nó gồm có hai cái, một là nhân, hai là duyên. Một là nhân, hai là duyên. Duyên tức là cái đối tượng nó đến làm cho mình nổi sân lên, cái đối tượng nào đó nó tác động làm đến cho mình nổi sân thì cái đó gọi là duyên. Thì cái bắt đầu thì mình thấy là duyên, mình thấy dễ thấy cái duyên hơn. Nhưng mà dần dần mình quan sát á, thì mình thấy là cũng không phải là do cái đối tượng đó, mà là do chính mình khởi lên cái sân đó. Mà thì cái gì mà khởi lên cái sân đó? Tức là một cái bản ngã muốn như thế này, nhưng mà nó không được như thế này, cho nên nội sân. Thì người ta dùng chữ sân, đôi lúc người ta dùng là bất như ý hay là bất mãn, là bởi vì mình muốn. Ví dụ như bây giờ cái ly nước này, thầy là muốn là ly nước này là nước ngọt, nhưng mà ai cho cái ly nước nước chua thì tự nhiên thầy bất mãn. Như vậy là bởi vì cái bất mãn này là do là mình đặt ra một tiêu chuẩn gì đó cho mình. Bây giờ cái duyên nó đưa đến nó thì nó không đúng với là cái ý mình, cho nên mình không như ý, không như ý thì nó sinh ra là bất mãn sinh ra sân, là cái là vậy đó. Cho nên qua đó mình mới hiểu được mình, hiểu rõ được mình, và mình có thể là một phần á là nếu bớt được cái duyên thì mình bớt, bởi vì cái duyên á phần nhiều là cái duyên không phải cái duyên mà nếu từ đến á thì không sao, nhưng mà phần lớn cái duyên là do mình mời đến, do mình mời đến. Ví dụ như cô A yêu cái anh B, tức là mời anh B đến, hay là anh B yêu cô A thì mời cô A đến, rồi sau đó mới sinh ra là nhiều cái bất mãn, là bởi vì lúc đó anh A mới thấy là cô B không như ý muốn của mình, cô B không thấy anh A như ý muốn của mình, thì nó sinh ra bất mãn, cho nên sinh ra sân. Mà như vậy thì cái duyên đó là duyên chính mình mời đến. phần lớn á, phần lớn mình nhìn cho kỹ đó thì mình thấy là phần lớn là những cái duyên mà sinh ra tham sân á là do mình mời đến hơn là tự đến. Còn nếu là cái duyên mà nó tự đến á thì đó là cái bài học để giúp cho mình thấy ra được mình. Cái duyên mà nó tự đến á là nó sẽ giúp cho mình thấy ra được mình hơn. Nói tóm lại là sau khi mình quan sát hết rồi đó, cuối cùng vẫn là cái chủ quan của bạn ngã. Cái gốc là chủ quan của bạn ngã, nhưng mà lúc đầu mình nó là cứ lo giải quyết những bên ngoài, giải quyết dần dần đến nó đụng phải cái gốc của vấn đề đó chính là cái bạn ngã. Thành ra nếu mà mình chỉ diệt sân không thôi mà bạn ngã thì vẫn còn nguyên thì cũng như không. Thí dụ như thế này, một người thấy mình sân cho nên bây giờ luyện tâm từ, tu luyện tâm từ, nhưng mà bạn ngã thì tăng lên chứ không phải giảm đi. Bởi vì bây giờ anh này anh có một bạn ngã tâm từ ghê gớm lắm, anh thấy mình là tâm từ, mình là thế này thế kia gì đó, thành ra cái bạn ngã vẫn còn nguyên đó. Cho nên vấn đề không phải là mình sân thì mình luyện tâm từ để mà mình diệt sân, mà là phải thấu hiểu sân cho đến tầng gốc của nó thì cái đó mới có thể hết sân được.
Dạ con kính chào thầy. Mỗi khi làm gì sai, con thường nhìn lại để sửa chữa những hành động mà mình chưa đúng để rút kinh nghiệm. Mỗi khi làm gì đúng mang lại niềm vui và hoan hỷ cho người khác, con cũng nhìn lại và cứ nghĩ về những niềm vui đó rất nhiều lần. Cho con hỏi như vậy, có phải là con đang mắc chánh niệm trong giây phút hiện tại hay đang bị dính mắc không? Xin thầy từ bi soi sáng cho con.
Nếu là cái việc nó cũng có một cái pháp tu, có một cái pháp tu mà người ta gọi là kêu bằng phạm tịnh. Cái tu gọi là phạm tịnh. Phạm tịnh tức là mình luôn là soi lại để xem có thử là trong ngày mình đã làm những điều gì đúng, điều gì sai. Thì cái cách tu này nó cũng tốt, nhưng mà cách tu này thì nó thuộc về lý trí. Và nếu mà lý trí mà phán xét, lý trí thì nó không tuyệt đối, nhưng mà nếu mà nó đúng thì cũng tốt. Tức là nếu mà mình có chưa trực nhận được cái đúng, cái sai, cái xấu, cái tốt một cách rõ ràng á, thì mình cũng nên là, bởi vì đôi lúc mình làm trong vô thức, đôi lúc mình nói trong vô thức, mình hành động trong vô thức, thậm chí là mình đi đứng hay làm cái gì trong vô thức. Cho nên bây giờ nếu mà mỗi ngày mà đến cái lúc mình coi là nhàn trung tiệm niệm bình sinh sự, tịnh lý tư lương nhật sự vi, tức là trong lúc mình rảnh thì mình ngồi mình coi lại, hoặc là buổi tối trước khi đi ngủ mình coi lại trong ngày mình có làm cái điều gì sai không thì cũng tốt. Thì cái đó là cái biện pháp đó nó vẫn thuộc về lý trí. Tuy nhiên trong lý trí thì nó cũng có hai phần, như hồi nãy thầy nói đó, lý trí thì nó có phần thiện và bất thiện. Thì nếu mà lý trí mà thiện thì tốt, thì cũng tốt. Cho nên cái việc mà mình ngồi, cái này gọi là phạm tịnh, chứ không phải là hồi quang phản chiếu. Hồi quang phản chiếu đó thì tức là ngay nơi đó tinh tấn chánh niệm tỉnh giác chính là hồi quang phản chiếu, tức là mình tự soi sáng lại. Cho nên đối lục vipassana tại dịch là thiền soi sáng, tức là soi sáng cái hành động ngay nơi đó. Nếu trong tinh tấn chánh niệm tỉnh giác đó, thì mình soi sáng cái hành động ngay đó, cho nên mình biết đúng sai ngay đó và điều chỉnh ngay đó luôn. Còn bên kia là do mình làm trong ngày, nhưng mà mình nhiều việc quá hay là mình thiếu cái chánh niệm tỉnh giác rồi, cái mình quên đi cái có lúc mình nói cái gì đó mà làm buồn lòng người khác chẳng hạn. Bây giờ mình ngồi mình kiểm điểm lại thì mình thấy là mình sai, để mình rút ra cái bài học để lần sau mình cẩn thận hơn chẳng hạn, thì cũng tốt. Thì cái pháp tu này nó thuộc về thiền pháp, thuộc về thiền pháp. Còn cái mà tinh tấn chánh niệm tỉnh giác để mà trực chiếu, để mà soi sáng ngay cái hiện tại á, thì cái đó là mới là tu, là tuệ tri, mới đưa đến giác ngộ giải thoát.
Dạ kính bạch thầy, ước nguyện mong cầu được làm nhiều thiện pháp có phải là tham hay không, và như vậy có đi sai với điều thầy nói là để cho tâm trọn vẹn trong sáng không mong cầu không ạ? Con xin tri ân ạ.
Cái nguyện á là nó có hai loại. Một cái loại nguyện á là cầu xin, cầu mong, là đó là một loại nguyện. Nguyện cho con được thế này, nguyện cho con được thế kia, thì nó cũng là thuộc loại về cầu mong. Nhưng mà nếu nguyện mà nguyện làm một điều gì đó tốt đẹp, thí dụ như là nguyện sống sống vì tha chẳng hạn, nguyện sống vì tha, thì có thể là bởi vì do thế này, trong quá trình mình sống mình đã từng làm những cái điều gì đó mà tổn hại nhiều người, cho nên bây giờ khi mình thấy được là mình đã làm sai, vì vậy bây giờ mình lại làm ngược lại. Hồi trước mình làm sai, mình ích kỷ là cái gì đó, bây giờ mình sống vì tha, mình chia sẻ giúp đỡ người khác, thành cái nguyện này thì là đúng. Nguyện tức là mình đặt một cái hướng đi đúng, đặt cái hướng đúng cho mình, thì cũng tùy theo cái khả năng của mỗi người mà nguyện theo cái ý của mình. Tuy nhiên cái nguyện đó là nguyện làm một điều tốt, nguyện giúp đỡ nhiều người là gì đó, là cái, hay là nguyện học đạo, nguyện cái gì đó, thì cái nguyện đó nó cũng có một cái hiệu quả của nó. Nếu mà ai mà có một cái thành tâm mà nguyện một cái điều gì đó mà vì lòng vì tha, thì nó có thể thành tựu một cách là mầu nhiệm. Cái nguyện đó nó là thành tựu một cách mầu nhiệm. Chính bản thân thầy là đã trải qua rất nhiều cái nguyện kiểu đó, mà toàn tất cả những cái nguyện đó đều là cái nguyện vì tha, chứ không phải nguyện cho bản thân mình, hoặc là nguyện cho bản thân mình nhưng mà vì lòng vì tha. Ví dụ như thầy đi làm một cái việc gì đó giúp ích cho nhiều người, nhưng bây giờ nó bệnh, thầy nó không đi được, thì có một lần thầy nguyện là để cho được mình khỏe để làm xong cái việc đó rồi cái đã, rồi sau đó bệnh cũng được, thì rất là mầu nhiệm và tự nhiên hết bệnh ngay. Cho nên có những cái nguyện đó là trong đạo Phật có một cái là nguyện lực, Atithana là một cái nguyện lực. Một cái nguyện đó nó cái nguyện chẳng hạn như thế này, cái y này đó thầy thầy nguyện là y với cá, khi không cái này là y với tái rồi mà thầy cũng nguyện đây là y với tái. Hoặc là tượng Phật á, thường thường mà người ta ăn vị Phật á, thì mời thầy tới ăn vị Phật thì thật ra là thầy chỉ nguyện đây là tượng Phật, đơn giản là vậy thôi. Nhưng mà cái lời nguyện nó rất là quan trọng, cho nên ngay trong đời đó người ta cũng nói là bị cái lời nguyện gì đó, nếu một cái lời nguyện gì đó mà họ có một cái sức mạnh, có một cái lời nguyện gì đó, thì cái lời nguyện đó nhiều khi nó lại là nó rất là mạnh. Thành cái này á là nó tóm lại là ở trong đời á thì nguyện cái điều gì mà tốt đẹp là được, đừng có cầu xin những cái mà có tính chất ích kỷ, mà là nguyện mở tâm hồn mình ra là nguyện làm những điều thiện, điều lợi ích cho mọi người thì cũng nên nguyện đó. Nhưng mà cái nguyện phải là cái nguyện thực tế, nguyện thực tế. Còn nguyện mà có những cái nguyện quá xa, cái nguyện mà mình không biết là mình nguyện rồi mình đi về đâu, thì không nên nguyện những cái nguyện mà ảo tưởng. Mà có chừng á hầu hết những cái nguyện của mình là nguyện kiểu ảo tưởng nhiều hơn là thật. Chứ còn nguyện đó, nguyện ví dụ như bây giờ mình, mẹ mình nấu ăn cực khổ quá, nguyện là tôi phải nấu ăn, tôi giỏi để giúp mẹ nấu ăn,
thì quá tốt thôi. Người như vậy quá tốt.
Mình phải đi học nấu ăn cho giỏi để mà giúp mẹ nấu ăn chứ, cứ để mẹ nấu ăn cực khổ quá đấy. Thì nguyện như vậy là nguyện quá tốt. Nhưng mà cái nguyện đó là nó thực tế. Cái nguyện đó mình thực hiện được. Và cái mục đích của cái nguyện đó, đó là nó rõ ràng. Nó khả thi. Nhưng bây giờ mình nguyện cái mà mình không biết gì cả. Mình cứ nguyện không thì thôi. Thì nó là, cái đó là chỉ tâm lý thôi. Cái đó chỉ mang tính tâm lý thôi, cho nó chưa chắc là thật.
Dạ, kính bạch thầy, như con là một bác sĩ trợ sản, ngoài việc đổi sanh cho em bé, thì đôi khi còn phải thực hiện nạo phá thai cho bệnh nhân. Con từng nghĩ rằng việc từ chối như vậy thì bệnh nhân có thể phải đi đến những cơ sở kém chất lượng để làm. Vậy thì việc từ chối thực hiện và việc thực hiện nạo phá thai cho bệnh nhân thì nghiệp như thế nào ạ? Đối với những người phải làm thụ tinh nhân tạo trong ống nghiệm thì một lần phải tạo ra khoảng 3 đến 5 phôi thai, vì có khả năng lần đầu không thành công. Tuy nhiên nếu lần 1, lần 2 thành công rồi thì số phôi còn lại phải làm như thế nào ạ? Vì phôi khoảng 3 đến 5 ngày là đã có một em bé. Nếu bỏ đi thì tội, mà giữ lại thì không thể duy trì trong ngân hàng phôi mãi được. Về chuyện này thì con phải suy nghĩ như thế nào ạ?
Cái thứ nhất á, là không có một cái nào, không có một cái việc nào mà nó thiện hẳn hoặc là ác hẳn. Mà thiện hay ác là do cái tâm của người làm, do cái lương tâm của cái người làm. Còn cái bản thân cái việc làm á, thì chưa biết thiện hay ác. Thí dụ như người mẹ đánh đứa con một tay, nhưng mà với cái tâm là muốn cho con nên người, nó hư hỏng cho nên đánh cho nó một tay để cho nó thức tỉnh, là nó nên người, thì việc đánh đó là thiện. Nhưng mà nếu mà nội tức lên rồi ghét đánh cho nó bất thời thì lúc đó lại là tâm bất thiện, tâm sân. Cho nên á, cái giá trị của một việc làm là do cái tâm của mình, do cái thái độ tâm của mình như thế nào, chứ không phải là việc làm đó. Mình không thể nói là việc làm nào thai là hoàn toàn tội lỗi, không thể nói như vậy. Vì vì đó là cái việc làm thôi, vì thiền tâm mà làm, vì giúp người mà làm, thì việc đó lại không phải là sai. Cho nên sai hay đúng là không phải là ở nơi cái việc đó, cái việc nào, mà ở nơi cái thái độ tâm của cái người làm là chính. Cho nên tôi nói là Đức Phật nói là Cetanahang Thikkhave Kammang Vadami, khi nào mà có tác ý đó thì mới gọi là nghiệp. Đó. Thì bây giờ tác ý thì nó không có tác ý thiền và tác ý bất thiền. Thì nếu như cái người mà làm đó mà với tác ý thiền thì nó khác, mà tác ý bất thiền thì nó khác. Đó. Cho nên cái việc làm quan trọng là vẫn là lương tâm của mình, chứ không phải là việc làm gì. Đó. Trường hợp thứ hai là trường hợp cái phôi. Cái phôi đó thì nó mới chỉ có hai yếu tố thôi. Yếu tố tinh cha huyết mẹ gì đó, đoạn mẹ gì đó, để làm thành cái phôi. Thế nhưng mà cái phôi thì chưa chắc là đã có một cái hương ấm vào đó. Cái thời gian mà hương ấm vào trong một cái phôi đó không phải lúc nào cũng giống nhau. Có thể một đứa bé nó sinh ra rồi đó mới là có hương ấm vào cũng chừng á, chứ đừng nói là trong bầu thai. Đó. Có một trường hợp như thế này. Có một đứa bé sinh ra thì nó chết. Mà người mẹ thương quá đấy. Người mẹ thương quá mới là nguyện. Nguyện xin thì đứa bé sống lại. nhưng mà không phải là đứa bé sống, đứa bé đó sống lại, mà là một cái hương ấm khác nhập vào cái đứa bé đó. Đó. Cho nên mình không thể nói, không thể nói được, không thể nói được là cái phôi đó là đã có cái hương ấm chưa. Mà khi nào có hương ấm á, thì mới đủ ba yếu tố để tạo thành một chúng sinh. Còn nếu mới hai yếu tố vật chất không thôi, sinh học không thôi thì chưa phải, tức là phải có thêm một yếu tố tinh thần, yếu tố tâm nữa thì cái đó mới được. Vì vậy cho nên á, trong trường hợp cái phôi đó mà mình không sử dụng tới thì cũng có thể là cái phôi đó nó chưa có hương ấm thì không sao. Nếu cái phôi đó có hương ấm, mà cái điều này nó rất là khó khó mà phân biệt được là cái phôi nào thì đã có cái hương ấm mà phôi nào thì không có hương ấm, thì cái điều này á, là bác sĩ cần phải hết sức là thận trọng để mà biết rõ là cái phôi nào là cái phôi mà nó có sự sống. Cái sống mà sống thực vật là khác này, nó là sống thực vật thôi chứ chưa phải là sống có đủ yếu tố cái tâm ở trong đó, cái tâm thức ở trong đó, mà là chỉ mới là cái yếu tố sinh học thôi. Đó, cho nên cái này là bác sĩ thì cần phải nghiên cứu thêm để mà biết rõ cái điều này thì mới được.
Dạ thưa sư ông, lúc con nhìn thấy vướng mắt của con, sau đó có lúc con nhớ lại sự vướng mắt đó để thấy ra rõ và để buông được, như vậy là có đúng chưa ạ?
Được, có những cái là mình khi mình dính mắt á, thì bởi vì dính mắt tức là nó kéo dài thời gian, nhưng mà mình qua một cái thời gian mà trải nghiệm đó thì mình lại thấu hiểu vấn đề ra thêm, tức là qua trải nghiệm của đời sống á thì mình hiểu vấn đề ra thêm, cho nên lúc đó mình lại nhìn lại thì mình thấy là hồi đó dính mắt, còn bây giờ thì cũng dính mắt nữa, thì điều đó là đúng đấy. Nhưng mà cái lúc đó tại vì cái nhận thức của mình nó ngang đó, với hoặc là mình bị tình cảm, bị một cái gì đó nó che lấp làm cho mình không thấy, cho nên mình mới dính mắt. Nhưng sau một cái thời gian mình trải nghiệm hoặc là mình nghe pháp rồi mình thấy ra vấn đề, nhìn lại thì mình thấy là không có vấn đề gì cả, tức là mình hết dính mắt. Có thể là mình ghét một ai đó trong cái lúc đó thôi, có thể trong cái lúc đang tranh chấp, đang làm cái gì đó thì mình ghét cái người đó, nhưng sau một thời gian thì tâm mình cũng lắng dịu, mà vấn đề cũng không có gì trầm trọng, thì mình gặp người đó lại nên mình vẫn vui vẻ bình thường, không còn hận thù, cũng còn buồn phiền gì nữa. Trường đó không biết là các vị có trường hợp đó không, cho câu thầy là trường hợp đó rất bình thường. Những người họ phá mình, họ hại mình đủ thứ, nhưng sau đó mình gặp lại thì vẫn là bình thường, tức là mình đã trải qua một cái giai đoạn rồi chuyển hóa tâm linh nào đó, cởi bỏ những cái trói buộc gì đó, cho nên bây giờ mình thoáng hơn và mình có thể nhìn lại thì mình thấy là không có vấn đề gì cả. Chính Đức Phật á, khi mà ngài ngồi dưới cội cây Bồ Đề đó, thì những hình ảnh quá khứ hiện đến, những cái bên ngoài tác động vào, nhưng mà ngài vẫn nhìn thấy với một tâm bình thường. Thì tất nhiên là không phải là có những trường mà chính ngài nhớ lại, có thể ngài nhớ lại nàng Gia Du Đà La, nhớ lại Ra Hầu La Hầu La, nhớ lại vua cha, nhớ lại mẹ, nhớ lại đủ thứ. Nhưng mà lúc đó ngài nhớ lại với một tâm hoàn toàn là trong sáng, chứ không phải là dính mắt, không còn là dính mắt mà là trong sáng đó. Cho nên cái việc mình nhìn lại đó thì trong từ Pali nó có cái từ là Pachavekana. Pachavekana là hồi quán, tức là soi sáng lại đó. Cái mà hồi nãy mà cái phản tịnh đó, nó cũng là một cái Pachavekana, tức là hồi quán lại, soi sáng lại cái mà đã qua. Thì vẫn đúng. Thì Đức Phật Ngài nói là không đắm chìm trong quá khứ, không đắm chìm trong tương lai, không đắm chìm trong hiện tại. Chứ không phải là không biết rõ quá khứ, không biết rõ tương lai. Một người có khả năng người ta có thể biết rõ tương lai, hay là người ta biết rõ quá khứ, người ta biết rõ hiện tại. Chứ không phải là cắt đứt hoàn toàn quá khứ, hay là cắt đứt hoàn toàn tương lai, không phải như vậy. Mà là không đắm chìm thôi, không đắm chìm trong quá khứ để quên mất hiện tại, không đắm chìm trong tương lai để quên mất hiện tại, không đắm chìm bên ngoài để quên mất cái đang làm. Đơn giản là vậy thôi. Như vậy là để giúp cho mình thấy rõ cái đang làm. Thế nhưng mà bây giờ khi một cái việc quá khứ nó hiện về thì nó cũng vẫn là đang là thôi. Khi mình hồi tưởng một cái điều gì đó thì cái điều đó nó vẫn đang ở trước mặt mình, là nó vẫn đang là. Tức là mình vẫn thấy điều đó, nhưng mà mình vẫn thấy rõ mình đang làm. Còn nếu mà mình tự nhiên quên mất mình, cái mình nhớ sống trong quá khứ, buồn phiền, lo âu, sung sướng gì đó không được, cái mình cứ sống trong đó, mình quên mình mất, thì cái đó mới là mới sai. Chứ còn nếu mà mình nhớ lại một cái điều gì đó, thì mình vẫn đang sống trong hiện tại đó.
Con bạch sư ông, mong sư ông giải bài cho con được an ạ. Là vấn đề là gia đình con không được hạnh phúc, có khả năng đi đến ly hôn. Vậy con cứ để cho pháp vận hành hay là con phải can thiệp? Mà con nghĩ nếu con không tham gia vào thì giống như một người mẹ vô tâm. Mà con nghĩ nếu tham gia vào cuộc mà không như ý mình thì lại mang điều phiền não. Con đang phân vân không biết phải như thế nào ạ. Mong sư ông giải đáp ạ.
Bây giờ vấn đề thầy hỏi là thế này. Cái điều này đó là con muốn một kết quả tốt đẹp, hay là con muốn qua đó học ra bài học giác ngộ? Hai điều này có thể là nghịch nhau đó. Hai điều này có thể nghịch nhau. Mình giải quyết cách nào để cho tốt đẹp thì lại là mình làm muốn làm theo đúng ý, như ý mình. Còn giác ngộ đó thì thấy ra là không như ý mình. Thế nó hai điều này khác nhau. Do đó vấn đề không phải là giải quyết như thế nào. Có nhiều người đến hỏi thầy là vấn đề này giải quyết như thế nào, thầy xin thầy giúp cho ý kiến. Thầy không bao giờ có ý kiến gì về cái giải pháp nào cả. Bởi vì cái giải pháp đó, không có một giải pháp nào nhất định. Giải pháp là chuyện tùy vào cái hoàn cảnh của mỗi người thôi. Còn cái quan trọng vẫn là qua cái sự kiện đó đó, mình giác ngộ ra được điều gì. Có thể mình mất hết, nhưng mà mình lại là một người giác ngộ. Mình mất hết, nhưng mà mình lại được giác ngộ. Còn nhiều khi mình giải quyết rất là êm đẹp, rất là tốt đẹp, nhưng mà mình lại bị kẹt ở trong chính cái tốt đẹp của mình. Điều này mình cần phải lưu ý cho thật kỹ. Chân thôi, nhiều khi mình lại cứ đặt cái mục đích của đời sống là đạt được như ý mình, hạnh phúc là thỏa mãn được ý muốn của mình. Còn hạnh phúc mà thật sự đó là đã thông suốt được vấn đề. Khi mình thông suốt được á, thì dù mình sống trong đau khổ, mình vẫn là sống trong nghịch cảnh, mình vẫn là an vui hạnh phúc. Bởi vì không có vấn đề nữa, cái nghịch cảnh đó nó không còn vấn đề nữa, mà thuần cảnh cũng không có làm cho mình bị chìm đắm trong đó. Cho nên đó, vẫn là mình đừng có quên cái mục đích giác ngộ. Giác ngộ không phải là thành cái gì hết đâu. Giác ngộ là mình thấy ra được sự thật, để mình không còn ảo tưởng nữa thôi. Đôi lúc mình giải quyết được như thế mình thì ảo tưởng càng tăng. Quý vị suy nghĩ cho kể thử đó. Có đôi lúc giải quyết đúng như ý mình thì ảo tưởng càng tăng. Cho nên cái mục đích là qua đó mình lại thấu hiểu được sự thật, thấu hiểu được bản thân mình. Và như vậy mình mới là điều chỉnh được bản thân mình, điều chỉnh được những cái mà ảo tưởng, buông hết được cái ảo tưởng thì lúc đó sự thật sẽ hiện ra.
Con bạch thầy, theo con hiểu, ứng dụng thiền Vipassana là hay biết một cách tự nhiên cái gì đến với mình, nghĩa là hành giả không chủ động tìm cầu đối tượng, mà đối tượng tự đến và hành giả trực nhận nó. Vậy trường hợp lúc mình ngồi yên rồi hướng tâm về một đối tượng, làm theo cách như vậy, có phải vẫn còn trong pháp chế định không ạ? Và có nhiều lợi ích không ạ? Ví dụ, thở vào tôi biết thân này không phải tôi, thở ra tôi không kẹp vào nơi thân này, thở vào tôi thế nào cũng sẽ già, sẽ bệnh, thở ra tôi biết chỉ có nghiệp theo mình. Con tri ân thầy.
Trước hết là cái thiền Vipassana mà đúng nghĩa đó là như thầy nói, là thứ nhất là giảm gì chẳng gì, tức là không thêm bớt. Thứ hai là tự nhiên, và thứ ba đó là không trụ quan theo ý mình. Đó, ba cái yếu tố đó rất là quan trọng. Không trụ quan theo ý mình, cho nên đó là nếu như khi mình ngồi buông thư hoàn toàn, và lúc đó mình chỉ thấy là mình đang thở, mình cảm nhận cái sự thở đang là, thì không có gì sai cả. Bởi vì khi ngồi thì thấy thở thôi chứ thấy gì nữa, thì cái thở là nó tự nhiên. Nhưng mà nếu bây giờ như thế này thì nó lại khác. Cố ngồi để mà thở, rồi cố tập trung vào thở để đạt được cái định gì đó, để đạt được cái mục đích gì đó của mình, thì lúc đó nó lại không phải là thiền Vipassana nữa, không còn là thiền Vipassana nữa. Mình cái điều này nó cực kỳ là nghiêm trọng, nhưng mà nhiều người lại là cứ bị kẹt vô cái chỗ này, cứ cố mà theo một cái thở là sao. Cái này thầy có nói nhiều lần rồi, thở là tự nhiên. Và bây giờ mình không còn tham muốn gì nữa cả, mình buông xuống thì lúc đó chỉ còn thấy thở thôi. Cho nên cảm nhận cái thở cũng là một trường tự nhiên, và mình thở như thế nào thì mình thấy như vậy thôi, chứ không phải thở để mong cầu điều gì cả. Thì tức là giản dị, là tự nhiên rồi. Và vì mình không hề là cố thở để mà đạt được điều gì, cho nên nó là tâm rộng lành trong sáng, hay là vô tâm, hay là tâm không. Đó. Mà ngay cả cái tâm không là đã là giác ngộ giải thoát rồi đó. Nếu mà tâm mình rộng lành trong sáng thì ngay cái giây phút mà rộng lành trong sáng đó là mình đã về được với lại cái bản tánh thanh tịnh trong sáng tự nhiên của tâm rồi. Đó. Vì vậy cho nên là nếu như mình nó cái tâm mình nó hơi vòng đồng nhiều quá đấy á, để mà ngồi lại cái là không cách nào mà buông xuống được. Nhưng mà khi mà mình ngồi lại mà tâm nó cứ vẫn bị lăn xăng, nó không có chịu yên được á, thì giải quyết không phải là bằng cách mình tập trung vào hơi thở, hay là mình tập trung vào một đối tượng nào. Cái đó nó chỉ là biện pháp tạm thời thôi. Còn cái biện pháp mà giải quyết tận gốc á, thì không phải là lúc đó, mà mọi lúc. Cái này thầy nhắc đi nhắc lại không biết bao nhiêu lần á, là khi mình đi đứng nằm ngồi, khi mình thở, khi mình ăn, khi mình đánh răng súc miệng, khi mình gãi ngứa, khi mình nhắm mắt mở mắt, tất cả mọi cái diễn biến gì đó trong đời sống ở nơi thân thọ tâm pháp á, thì mình đều thấy rõ cái sự đến đi của nó. Đơn giản là vậy thôi. Thì để làm gì? Để cho cái thấy biết của mình nó là ngày càng là rõ ràng ra. Tức là nó sẽ giảm bớt đi những cái che lấp, giảm bớt đi những cái trói buộc. Cho nên dần dần á, mình sẽ thấy mọi sự nó trung thực hơn. Hệ mà nó giảm dần những cái trói buộc á, thì cái thấy nó sẽ rõ ràng hơn. Thí dụ như lúc đầu mình chỉ thấy mình sanh thôi, chẳng biết nó sinh lúc nào, nó diệt lúc nào. Đó, mình chỉ biết là sanh thôi. Thậm chí là sanh mà trong lúc sanh không biết, nhưng mà sau đó rồi mới biết mình sanh, thí dụ như vậy. Thì, nhưng mà dần dần nếu mình cứ biết thì mình sẽ biết là lúc đang sanh là biết mình đang sanh. Rồi khi sanh diệt mình biết là sanh diệt. Rồi dần dần là cái sanh diệt đó nó ngắn lại dần. Thì kia nó 3 ngày mới diệt, sau đó 2 ngày diệt, 1 ngày diệt, rồi còn 1 giờ diệt. Rồi nó mới sinh là nó diệt liền. Đó, chẳng hạn như vậy. Thì lúc đó mình gọi là tuệ thấy sinh diệt. Cái tuệ thấy sinh diệt. Khi mà mình có thể thấy được tất cả mọi cái thân, ấy, thọ, ấy, tâm, pháp, diễn biến, sinh diệt như thế nào, chỉ khó mà có những cái phiền não nào mà nó khởi lên. Mà nếu có cái phiền não khởi lên thì mình cũng biết là đang phiền não khởi lên như thế nào, tức là mình rõ biết. Thì cái rõ biết đó nó càng sớm á thì càng tốt. Cho nên người ta nói là không sợ vọng khởi, mà chỉ sợ là không thấy kịp, không phát hiện kịp. Chứ nếu mà sân nó khởi lên cho mình phát hiện liền á, thì lúc đó mình rõ biết là mình đang sân. Nó trở lại như cái câu hỏi hồi nãy đó, tức là mình rõ biết được cả cái nguyên nhân, cái hậu quả của tất cả mọi thứ. Nhưng mà khi mà mình cái sáng suốt rõ biết mà đủ mạnh á, người ta gọi là tuệ lực. Tuệ lực tức là cái sáng suốt nó rõ mạnh, nó đủ mạnh. Thực ra vốn nó là mạnh rồi, nhưng mà bị che lấp thôi. Thì nó bớt đi che lấp á, thì nó càng sáng rõ ra. Thì khi mà sáng rõ ra đó, thì lúc đó đó, tham sân hay cái gì mới khởi lên là mình có thể thấy được. Do đó mình có thể là chế ngự được cái tham sân đó một cách dễ dàng. Mà chế ngự đấy là không phải chế ngự bằng ý chí hay là bằng sức cái gì, mà ý chế ngự bằng trí tuệ. Tức là do thấy biết mà mình cái tâm sân đó nó, hay là tâm tham hay tâm gì đó, nó sẽ không có chi phối mình một cách quá mạnh mẽ. Thì dần dần đó, lúc đó mới gọi là lục căn thanh tịnh. Lúc đó là hành động nói năng suy nghĩ gì nó cũng là ổn định tốt đẹp. Và khi mà trong đời sống hàng ngày mình mà rõ biết rồi á, thì khi ngồi lại á, ngồi yên lại á, thì tâm nó rất là yên. Tâm nó rất là yên. Mà khi nào mà cái người mà ngồi mà tâm nó không yên á, rồi mình mới là cố tập trung để cho nó yên á, thì cái đó nó thuộc về thiền định. Định mà tứ thiền bát định chứ không phải là định của là giới định tuệ, mà của tứ thiền bát định. Cái tứ thiền bát định thì nó chỉ là tạm thời thôi, chứ nó không có giải quyết được cái tham sân si một cách toàn triệt. Cho nên muốn mà giải quyết cái tham sân si toàn triệt ấy, thì mình phải rõ biết thân thọ tâm pháp trong đời sống hàng ngày. Đó. Phản ánh trung thực tất cả cái hoạt động của thân thọ tâm pháp. Còn một đoạn, cái đoạn mà khi thở vô thở ra đó, thì nói vô thường nói gì đó, thì cái đó cũng tốt, tùy theo trình độ mỗi người thôi. Nếu người nào thấy cần làm như vậy thì cứ làm. Tuy nhiên là nó vẫn có thể là trở thành trở ngại. Tức là lúc đầu thì nó tốt, phần nhiều các vị thấy để ý đấy, các cái phương pháp thì đều là cái phương tiện. Có khi gọi là phương tiện thiền xạo hay là pháp môn phương tiện. Thì cái đó là mình sử dụng, nhưng mà khi mình sử dụng cái đó thì nó có lợi ích trong một cái giai đoạn nào đó, rồi nó lại trở ngại cho cái giai đoạn tiếp. Trong khi nếu mình không bị kẹt vào một cái ý tưởng nào, mình không bị một cái ý tưởng nào, không bị một cái phương pháp nào hết á, thì mình có thể đi suốt. Nó từ rõ ràng, rõ ra, rõ ra, rõ ra. suốt luôn, cho nó không có bị dừng lại. Còn khi mà mình đi qua cái phương pháp đó thì nó tới hết cái mức của phương pháp đó một cái rồi á, là nó ngưng lại. Cho nên nhiều người họ thực hành các cái phương pháp á, là họ hay hỏi các thiền sư là con bây giờ con thấy như vậy rồi thì tiếp ra sao? Thì nhiều khi các thiền sư họ không nói được, bởi vì không biết là cái tiếp là cái gì. Họ chỉ tới ngang cái lợi ích của cái mà phương pháp đó đưa đến cho mình thôi. Đó. Vì vậy mà phương pháp á, thì tất nhiên là nó cũng có tốt trong một cái giai đoạn nhất định nào đó. Nhưng mà có khi nó lại trở thành trở ngại cho cái giai đoạn kế tiếp. À, trong cái sự mà khai mở cái tâm của mình ra, thì nhiều khi nó lại bị kẹt ở trong cái khuôn nào đó. À, do đó, đó nếu mà mình chỉ hoàn toàn lặng lẽ soi chiếu đó, thì mình chỉ thở vô, cảm nhận cái thở vô nó đang sinh diệt như thế nào, thở ra sinh diệt như thế nào, thì mình chỉ cảm nhận nó thôi. Thì khi mình hoàn toàn lặng lẽ để mà cảm nhận nó đó, thì mình mới thấy được cái thực tánh của nó dễ dàng hơn, mình trực nhận cái thực tánh của nó dễ dàng hơn. Còn khi mình có mình vừa thở mà mình lại nói thế này thế kia gì đó đó, thì lúc đầu nó cũng là cũng đỡ cũng tốt, nhưng mà sau là nó cứ bị kẹt vào cái câu nói đó, làm cho mình nó là mất đi cái sự trực nhận cái sự thật. À, vì nó phải qua một cái tư tưởng cái đã, rồi khi đó mình mới là, mà khi qua tư tưởng là nó đóng khung rồi. À, nó không còn là mở ra một cái chân trời rộng mở như là cái tâm rộng lặng trong sáng. Thành ra nếu có sử dụng thì sử dụng một giai đoạn nào đó mà thấy tâm mình nó là có thể đủ bình tĩnh sáng suốt để mà mình lặng lẽ soi chiếu đó, thì nên bỏ đi, không dùng tới nó nữa. Biết tập bỏ cái phương pháp. Cho nếu mà mình cứ bị kẹt vào phương pháp là mình sẽ bị cục bộ hóa.
Chạy lao một tí. Quý Phật tử nào muốn biết câu hỏi thì mình có thể lên đây lấy giấy với bút để mình ghi câu hỏi lại để ban tổ chức đọc câu hỏi ạ. À.